Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hồi 7 giờ sáng nay, lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức trọng thể. Sự ra đi của đồng chí Lê Văn Thành là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Với 61 năm tuổi đời, 35 năm công tác, đồng chí Lê Văn Thành đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí ra đi, nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau lễ truy điệu, linh cữu của đồng chí Lê Văn Thành được di chuyển lên Minh Sa, an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sáng nay, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng gia đình đồng chí Trần Nam Phú tổ chức ra mắt cuốn sách Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội. Đồng chí Trần Nam Phú tên khai sinh Trần Ngọc Ánh, bí danh Thanh Hồ, Nam Phú, là một con người ưu tú của quê hương Cần Thơ, Hậu Giang, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một người lãnh đạo tài năng, uy tín. Với tình cảm và lòng kính trọng đối với công lao cả cuộc đời cống hiến cho dân, cho nước của đồng chí Trần Nam Phú, năm 2020, đồng chí Lê Văn Điền và đồng chí Trần Thành Nghiệp đã thống nhất tổ chức biên soạn, tập hợp các bài viết ghi lại những kỷ niệm của các đồng chí, đồng đội, bạn bè, người dân đã từng sống, chiến đấu, công tác cùng đồng chí Trần Nam Phú và sưu tầm tư liệu, hình ảnh để biên tập thành cuốn sách. Được sự phối hợp giúp đỡ của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, đến nay cuốn sách Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội đã hoàn thành và được xuất bản. Chiều nay, tại nhà hát Tây Đô, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ sơ duyệt chương trình nghệ thuật Lời Người Gian Mãi chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945 19 tháng 8 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2023. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ tối ngày 31 tháng 8 năm 2023 tại sân khấu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt và được trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình gồm hai phần: Âm gian mùa thu tháng 8 và Hát về thành phố hôm nay. Hợp rút kinh nghiệm sau buổi sơ duyệt, các thành viên ban tổ chức đã đóng góp một số ý kiến vào chương trình nghệ thuật. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với tổ chức Thailand International vừa đến huyện Vĩnh Thạnh trao học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có thành tích học tốt trước đầu năm học trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu 100 ngàn đồng được trao cho 50 em học sinh mồ côi, học sinh nghèo vươn lên vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2022-2023. Tổng kinh phí trao học bổng lần này trên 55 triệu đồng do tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ Thailand International tài trợ. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng vừa tiếp đoàn Invest Health Việt Nam tổ chức phi lợi nhuận đến từ Mỹ để trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và cập nhật kiến thức lĩnh vực điều trị tim mạch chuyên sâu giữa hai bên. 18 thành viên trong đoàn Invest Health Việt Nam là các chuyên gia hồi sức cấp cứu ECMO, phẫu thuật tim, can thiệp mạch vành, siêu âm tim, điều dưỡng hồi sức tim. Đến từ Mỹ, làm việc từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong thời gian này, đoàn đã phối hợp với các chuyên khoa của bệnh viện tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho 20 bác sĩ điều dưỡng đang công tác trong lĩnh vực tim mạch hồi sức, trực tiếp thăm khám lâm sàng, siêu âm tim và trao đổi chuyên môn về điều trị bệnh nhân tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực, chống độc, nội tim mạch, phẫu thuật tim. Đợt này, đoàn Impact Health và bệnh viện đã phẫu thuật và can thiệp cho hơn 40 bệnh nhân bị bệnh tim, tài trợ 3 van tim sinh học, 5 van tim cơ học, 2 bộ cố định mạch vành, 51 stent phụ thuốc và bệnh viện hỗ trợ một phần viện phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn tài trợ lần này khoảng 277.000 đô la Mỹ. 12 giờ trưa nay tại Bờ Cái Răng, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng cầu Trần Quang Na đã làm lễ hợp long công trình nối liền hai bờ Ninh Kiều và Cái Răng đúng như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Công trình xây dựng cầu Trần Quang Na thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, được thiết kế công trình giao thông cấp 1 có chiều dài gần 600 m, bề rộng cầu tại nhịp chính là 23 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h. thiết kế dạng cầu dòm thép 3 nhịp, kinh phí xây dựng trên 800 tỷ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Đây còn là công trình giao thông trọng điểm, là cửa ngõ quan trọng vào thành phố trên quốc lộ 1A, nối liền hai bờ Cái Răng và Ninh Kiều nhằm góp phần làm giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông vào nội ô. Sau khi công trình xây dựng cầu Trần Quang Na được hợp long, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh thực hiện các hạng mục còn lại để công trình chính thức hoàn thành vào cuối năm nay. Qua đó, không những thiết thực chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mà còn tạo điểm nhấn cho thành phố mở ra cơ hội để tăng tốc phát triển. Sáng nay, tại sân bóng đá Quân đội diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá cán bộ công chức viên chức quận Ninh Kiều mở rộng năm 2023. Tham gia giải có 6 đội đến từ các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, quận Ninh Kiều, quận ủy Ninh Kiều, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và VNPT Cần Thơ. 6 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết và chung kết xếp hạng. Kết thúc giải, giải nhất thuộc về đội quận ủy Ninh Kiều, giải nhì là đội VNPT Cần Thơ và 2 đội Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh Cờ Đỏ và Thới Lai đồng hạng 3. Đây là giải đấu nhằm thắt chặt tình đoàn kết giao lưu giữa cán bộ công chức viên chức giữa các địa phương, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Ủy ban nhân dân Cà Mau vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển với 6 đoạn bờ biển, tổng chiều dài hơn 29.000m tại 3 huyện Nam Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi. Do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây sạt lở trong thời gian dài, làm cho chiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng dần. Một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong. Đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay, nước biển dâng cộng với sóng to gió lớn làm phát sinh diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm đối với 6 đoạn bờ biển, tổng chiều dài khoảng 29.150m. Mùa nước nổi đang về, các đối tượng tận dụng đường thủy để buôn bán vận chuyển trái phép heo qua biên giới. Là địa bàn có các đường mòn, lối mở và tuyến đường thủy dọc theo biên giới gần 7,3 km, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã từng phát hiện trường hợp vận chuyển heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Vì thế, để ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, công tác tuần tra kiểm soát biên giới của các lực lượng chức năng, người dân xã Thông Bình diễn ra thường xuyên với vị trí giáp biên huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hưng của tỉnh Long An là hai địa phương tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu heo trái phép. Do đó, các chốt kiểm soát đều sáng đèn 24/24 nhằm hạn chế nguy cơ vận chuyển hàng lậu, trong đó có heo nhập lậu giữa các tỉnh đem đi tiêu thụ. Mới đây, hàng ngàn người mang theo lưới, phao, chài đổ về khu vực chân đập xã Tràng, Hồ Trị An để bắt cá. Nhà máy thủy điện Trị An tại Đồng Nai đã dừng xả tràng đợt 1 từ ngày 25 tháng 8. Nhà máy ngừng xả nước đều được xem là lễ hội săn bắt lộc trời của rất nhiều người dân. Ở các khu vực sâu, nhiều thuyền nhỏ được sử dụng để giăng lưới. Điểm đặc biệt năm nay là vắng bóng đội ngũ xuyệt điện so với các lần săn lộc trời trước đó. Nguyên nhân do lực lượng chức năng xã Hiếu Liêm, Mã Đà và thị trấn Vĩnh An đã chốt trực từ trước, vừa đảm bảo an ninh trật tự địa phương, vừa ngăn chặn người dân sử dụng các ngư cụ sai phạm đánh bắt cá theo kiểu tận diệt. Tại tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật phòng bệnh gửi chính phủ, Bộ Y tế cho biết trong 15 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân cũng còn nhiều tồn tại, bất cập. Chất lượng sống của người dân còn hạn chế do bệnh tật. Cụ thể, mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật. Vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống và làm giảm số năm sống khỏe mạnh. Theo Bộ Y tế, những yếu tố quan trọng dẫn đến số năm sống với bệnh tật của người dân Việt Nam còn ở mức cao, đó là chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn ít rau, nhiều muối, sự gia tăng nhanh của bệnh không lây nhiễm, nhiều người hút thuốc lá, 20,8% dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên hiện đang hút thuốc và rượu bia, gần 2/3 nam giới và 1/10 nữ giới hiện có uống rượu bia, ít tập thể dục, gần 1/4 dân số thiếu hoạt động thể lực. Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, cảnh sát Tây Ban Nha vừa thực hiện thu giữ cocaine kỷ lục sau khi phát hiện 9,5 tấn ma túy được giấu trong các hộp chuối trong một container vận chuyển từ Ecuador đến cảng Algeciras. Đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trong một chuyên án ở Tây Ban Nha. Số ma túy này được cất giấu giữa các lô chuối nhập khẩu bảo quản trong container đông lạnh. Các hộp chuối này được đánh dấu bằng hơn 30 biểu tượng khác nhau để phù hợp với các nhóm tội phạm khác nhau ở châu Âu sẽ nhận số ma túy trên. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra đường dây vận chuyển ma túy này. Thông thường, các tổ chức tội phạm của Ecuador chuyển ma túy sang Tây Ban Nha thường thông qua các công ty bán chuối quốc tế. Brazil đang trải qua đợt nắng nóng bất thường vào giữa mùa đông từ tháng 6, tháng 8 của Nam Bán Cầu. Nhiệt độ ở thành phố São Paulo gần chạm các mức kỷ lục. Viện khí tượng quốc gia IMET của Brazil cho biết, người dân São Paulo, thành phố lớn nhất khu vực Mỹ Latin, đã bất ngờ khi mức nhiệt tăng hơn 10 độ C so với mức trung bình 24,5 độ C trong tháng 8. Theo IMET, ngày 23 tháng 8, nhiệt độ ở São Paulo chạm mức 32,3 độ C, gần mức nhiệt 32,5 độ C đo được trong mùa hè vào ngày 16 tháng 1 năm nay. Con số này cũng rất gần với nhiệt độ cao kỷ lục 33,1 độ C trong tháng 8 hồi năm 1952 và năm 1955. Sau thành công của cuộc đổ bộ lên mặt trăng, Ấn Độ tiếp tục các sứ mệnh khám phá không gian và sứ mệnh tiếp theo là nghiên cứu về mặt trời. Giám đốc tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, ông Somnath tuyên bố, kỷ nguyên vàng của chương trình không gian của Ấn Độ chỉ mới bắt đầu. New Delhi sẽ lập tức thực hiện dự án phóng vệ tinh Aditya-L1. Đây là sứ mệnh khoa học đầu tiên được Ấn Độ đưa vào không gian để nghiên cứu mặt trời. Aditya-L1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời, các cơn bão của mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất. Đáng chú ý là kính viễn vọng chụp ảnh tia cực tím mặt trời có nhiệm vụ thu thập dữ liệu các tia cực tím gần phát ra từ mặt trời. Dự kiến sứ mệnh này sẽ được khởi động vào tuần đầu tiên của tháng 9 tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.